Phật bảo Trì Thế Bồ Tát đến thăm bệnh. Trì Thế Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Nhớ lại khi xưa con ở nơi Tịnh Thất, có ma Ba Tuần dắt theo 12.000 thiên nữ dạng như đế thích, trỗi nhạc đàn ca đến nơi con ở. Ma và quyến thuộc đảnh lễ chân con, chắp tay cung kính đứng hầu một bên. Con tưởng là đế thích nên bảo họ rằng: Khéo đến Kiều Thi Ca, dù đã có phước cũng chẳng nên buông lung, phải quán ngũ dục vô thường để cầu cõi lành, dùng thân mạng tài sản để tu pháp kiên cố. Ma nói với con: Thưa chánh sĩ, hãy dựng lấy 12.000 thiên nữ này dùng để hầu hạ. Con bảo: Kiều Thi Ca, chớ lấy vật phi pháp cho Sa Môn Thích Tử, việc này chẳng thích hợp với tôi. Nói chưa dứt lời thì Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Đây là bọn ma đến quấy nhiễu ông, chứ chẳng phải đế thích. Ngài lại bảo ma nữ rằng: Những thiên nữ này hãy cho ta, như ta mới đáng thọ lấy. Ma kinh sợ nghĩ rằng: Có lẽ Duy Ma Cật muốn báo hại ta, nên muốn tàn hình bỏ đi mà chẳng thể được, cố hết thần lực cũng không đi được. Lúc ấy trên hư không có tiếng rằng: Ba Tuần, hãy đem các thiên nữ cho ngài Duy Ma Cật rồi mới đi được. Ma vì sợ hãi nên phải miễn cưỡng nghe theo, giao các thiên nữ cho ngài. Bấy giờ ngài bảo các thiên nữ rằng: Ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức thì liền tùy cơ thuyết pháp, khiến cho họ phát ý đạo, rồi nói tiếp: Các người đã phát ý đạo, đã có pháp lạc để tự làm vui, chẳng nên ham thích ngũ dục nữa. Các thiên nữ hỏi: Thế nào là pháp lạc? Ngài đáp rằng: Lạc thường tin Phật, lạc muốn nghe pháp, lạc cúng dường tăng, lạc lìa ngũ dục, lạc quán ngũ ấm như quán tạc, lạc quán tứ đại như rắn độc, lạc quán lục nhập như hư không tụ, lạc hộ niệm ý đạo, lạc lợi ích chúng sanh, lạc cung kính sư trưởng, lạc rộng hành bố thí, lạc kiên trì giới cấm, lạc nhẫn nhục như hòa, lạc quy tập thiện căn, lạc thiền định chẳng loạn, lạc hầu tỏa cấu lìa, lạc mở rộng tâm bồ đề, lạc hằng phục ma chúng, lạc đoạn dứt phiền não, lạc nghiêm tịnh cõi Phật, lạc thành tựu tướng tốt nên siêng tu các công đức, lạc trang nghiêm đạo tràng, lạc nghe pháp thâm diệu mà chẳng khiếp sợ, lạc ba cửa giải thoát chẳng lạc pháp phi thời, lạc thân cận bạn đồng tu. Đối với những kẻ chẳng phải bạn tu mà tâm chẳng quái ngại, lạc thân cận thiện tri thức mà giúp đỡ ác tri thức, lạc nơi tâm trong sạch, lạc tu pháp vô lượng phẩm chợ đạo. Đấy là pháp lạc của Bồ Tát. Lúc đó ma bảo các thiên nữ rằng: Ta muốn cùng các ngươi trở về cung. Các thiên nữ đáp: Ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ này, nay có pháp lạc chúng tôi rất thích, chẳng còn ham muốn ngũ dục nữa. Ma nói: Cư sĩ, xin xả các thiên nữ này, vì thí tất cả sở hữu cho người mới là Bồ Tát. Duy Ma Cật nói: Ta đã xả rồi, người cứ dắt đi, để cho tất cả chúng sanh được pháp nguyện thỏa mãn. Lúc ấy các thiên nữ hỏi Duy Ma Cật rằng: Chúng tôi ở cung ma phải làm thế nào? Ngài nói: Các chị có pháp môn gọi là vô tận đăng, các chị nên học. Vô tận đăng ví như ngọn đèn mồi, dùng để đốt 100.000 ngọn đèn. Mọi chỗ tối đều sáng, ánh sáng ấy vô cùng tận. Vậy cũng như thế, một vị Bồ Tát dẫn dắt 100.000 chúng sanh, khiến họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, nơi ý đạo của họ cũng sáng mãi vô tận, tùy theo pháp sở thuyết mà tự tăng thêm tất cả pháp lành. Ấy gọi là vô tận đăng vậy. Các chị dù ở cung ma, hãy dùng pháp vô tận đăng này, khiến cho vô số thiên tử, thiên nữ đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác để đền ơn Phật, cũng lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bấy giờ các thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân Duy Ma Cật, rồi theo Ma Dương trở về cung. Tất cả bỗng nhiên đều biến mất. Bạch Thế Tôn, ngài Duy Ma Cật có thần lực tự tại và trí huệ biện tài như thế, nên con không xứng đáng đến thăm bệnh. Phật bảo trưởng giả Thiện Đức đến thăm bệnh. Trưởng giả Thiện Đức bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Nhớ lại khi xưa, con ở nhà phụ thân thiết lập hội đại thí 7 ngày, cúng dường tất cả sa môn, bà la môn, ngoại đạo, kẻ nghèo khổ, hèn hạ, cô độc, cùng những kẻ ăn xin. Bây giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Này trưởng giả, hội đại thí không nên thiết lập như vậy, nên làm hội pháp thí, đâu cần dùng tài thí. Con nói: Thưa cư sĩ, thế nào là hội pháp thí? Ngài nói: Hội pháp thí chẳng có trước sau, trong nhất thời cúng dường tất cả chúng sanh, ấy gọi là hội pháp thí. Là thế nào? Ấy là vì bồ đề mà khởi từ tâm, vì cứu chúng sanh khởi đại bi tâm, vì hoằng chánh pháp mà khởi hỷ tâm, vì nhiếp trí huệ hành nơi xả tâm, vì nhiếp bỏn sẻn khởi hành bố thí, vì độ phạm giới khởi hành trì giới, vì pháp vô ngã khởi hành nhẫn nhục, vì lìa tướng thân tâm khởi hành tinh tấn, vì tướng bồ đề khởi hành thiền định, vì nhất thiết trí khởi hành bát nhã. Ấy là sáu ba la mật. Thường giáo hóa chúng sanh mà khởi nơi tâm không, chẳng bỏ pháp hữu vi mà khởi nơi vô tướng, thị hiện thọ sanh mà khởi nơi vô tác, hộ trì chánh pháp mà khởi phương tiện lực, vì độ chúng sanh khởi pháp tứ nhiếp, vì cung kính tất cả mà hành pháp trừ ngã mạn, nơi thân mạng tài mà khởi ba pháp kiên cố, ở trong lục niệm khởi pháp tưởng niệm. Lục niệm Phật, pháp, tăng, giới, thí, thiên. Nơi lục hòa kính khởi tâm ngay thẳng, thực hành pháp lành khởi nơi tịnh mạng, tâm tịnh quan hỷ khởi thân cận hiền thánh, chẳng ghét người ác khởi tâm điều phục, vì pháp xuất gia khởi nơi thâm tâm, vì hành thuyết như một khởi nơi đa văn, vì pháp vô tranh khởi nơi u nhàn, hướng thẳng Phật huệ khởi nơi tĩnh tọa, mở trói cho chúng sanh khởi hành tu hành, đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh cõi Phật mà làm việc phước đức, thấu biết tất cả tâm niệm chúng sanh, ứng cơ thuyết pháp mà khởi nơi trí nghiệp, biết tất cả pháp chẳng lấy chẳng bỏ, vào cửa nhất tướng mà khởi nơi huệ nghiệp, dứt tất cả phiền não chướng ngại và pháp bất thiện mà khởi tất cả thiện nghiệp, vì đắc tất cả trí huệ pháp lành mà khởi tất cả pháp trợ đạo. Như thế, thiện nam tử, ấy là hội pháp thí. Nếu Bồ Tát trụ hội này, làm đại thí chủ, tức là phước điền của tất cả thế gian. Bạch Thế Tôn, lúc Duy Ma Cật thuyết pháp này, có 200 người trong chúng Bà La Môn đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Khi ấy tâm con trong sạch, được pháp chưa từng có, đảnh lễ dưới chân ngài. Con liền đem chuỗi anh lạc quý báu dâng lên, ngài chẳng chịu nhận lấy. Con thưa: Cư sĩ, xin hãy nạp thọ để tùy ý cho người. Ngài mới chịu nhận và chia làm hai phần. Một phần thí cho người ăn xin hạ tiện nhất trong hội này, một phần cúng dường Nang Thắng Như Lai. Tất cả chúng trong hội đều thấy Nang Thắng Như Lai trong cõi Phật quang minh, và thấy chuỗi anh lạc biến thành bửu đài bốn trụ ở trên Đức Phật. Bốn phía trang nghiêm chẳng ngăn ngại nhau. Khi Duy Ma Cật thì hiện thần biến xong, lại nói tiếp rằng: Nếu thí chủ dùng tâm bình đẳng thí cho người ăn xin hạ tiện nhất, bằng như tướng phước điền của Như Lai chẳng có phân biệt, đại bi bình đẳng chẳng cầu quả báo, ấy gọi là pháp thí viên mãn. Người ăn xin hạ tiện nhất trong thành nghe lời nói này và thấy thần lực đó, liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên cô không đáng đến thăm bệnh. Ngoài ra còn có các Bồ Tát khác, mỗi vị tuần tự đem bổn duyên của mình bạch Phật và thuật lại lời của Duy Ma Cật như thế. Tất cả đều nói chẳng đáng đến thăm bệnh ngài.
Phẩm Danh Thù Sư Lợi Thăm Bệnh thứ 5. Bây giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh. Văn Thù bạch Phật rằng: Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì Ngài thấu đạt thật tướng, khéo thuyết pháp yếu, trí huệ biện tài vô ngại, biết hết tất cả lối tu của Bồ Tát, thâm nhập bí tạng của chư Phật, du hí thần thông, hàng phục ma chúng, trí huệ phương tiện đều đã viên mãn. Tuy thế con xin dâng thánh chỉ đến thăm bệnh Ngài. Lúc ấy các Bồ Tát, đại đệ tử và Thích Phạm Tứ Thiên Vương trong chúng đều nghĩ rằng: Nay hai đại sĩ Văn Thù và Duy Ma Cật gặp nhau, ắt sẽ thuyết diệu pháp. Tức thì 8.000 vị Bồ Tát, 500 thanh văn và 100.000 trời người đều muốn đi theo. Bây giờ Văn Thù cùng các vị Bồ Tát đại đệ tử và trời người cùng nhau cung kính vào thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy Duy Ma Cật biết Văn Thù cùng đại chúng đến, liền dùng thần lực dời đi tất cả đồ đạc và thị giả. Trong phòng trống không, chỉ còn một giường để nằm bệnh. Văn Thù vừa bước vào nhà thì Duy Ma Cật liền nói: Khéo đến Văn Thù, tướng chẳng đến mà đến, tướng chẳng thấy mà thấy. Văn Thù nói: Đúng thế cư sĩ, nếu đến rồi thì chẳng đến nữa, nếu đi rồi thì chẳng đi nữa, tại sao? Nói đến thì chẳng từ đâu đến, nói đi thì chẳng đi về đâu, chỗ được thấy chẳng còn thấy nữa. Hãy tạm bỏ qua việc này, nay bệnh của cư sĩ dễ chịu không? Điều trị có bớt mà chẳng thêm không? Thế Tôn gửi lời ân cần vô lượng để hỏi thăm cư sĩ, bệnh do đâu mà khởi, đã bao lâu rồi, làm sao mới khỏi được? Duy Ma Cật nói: Từ si có ái thì bệnh ngã sanh, vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi bệnh, nếu tất cả chúng sanh chẳng bệnh thì tôi khỏi bệnh, tại sao? Bồ Tát vì độ chúng sanh nên vào sanh tử, có sanh tử thì có bệnh, nếu chúng sanh lìa được bệnh thì Bồ Tát chẳng còn bệnh. Ví như trưởng giả chỉ có một đứa con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh, nếu con lành bệnh thì cha mẹ cũng lành, Bồ Tát cũng nghĩ thế. Đối với chúng sanh, thương mến như con ruột, nếu chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh lành bệnh thì Bồ Tát cũng lành. Còn nói về bệnh này do đâu mà khởi, bệnh của Bồ Tát do đại bi khởi. Văn Thù hỏi: Phòng của cư sĩ sao rỗng không, chẳng có thị giả? Duy Ma Cật nói: Các cõi Phật cũng đều rỗng không, lấy gì làm không? Lấy không làm không, không đâu cần không, vì chẳng phân biệt nơi không nên không. Không có thể phân biệt ư? Phân biệt cũng không. Cái không ấy nên cầu ở nơi nào? Nên cầu nơi 62 kiến chấp. 62 kiến chấp nên cầu ở nơi nào? Nên cầu nơi giải thoát của chư Phật. Giải thoát của chư Phật nên cầu ở nơi nào? Nên cầu nơi tâm hạnh của chúng sanh. Vì câu hỏi sao chẳng có thị giả, tất cả ma chúng và ngoại đạo đều là thị giả của tôi, tại sao? Bọn ma ham sự sanh tử, Bồ Tát ở nơi sanh tử mà chẳng bỏ. Ngoại đạo ham sự tri kiến, Bồ Tát ở nơi tri kiến mà chẳng động. Văn Thù lại hỏi: Tướng bệnh của cư sĩ như thế nào? Duy Ma Cật đáp: Bệnh tôi vô hình, chẳng thể trông thấy. Bệnh này hợp với thân hay hợp với tâm? Chẳng hợp với thân vì vốn lìa tướng thân, cũng chẳng hợp với tâm vì tâm như quyển hóa. Trong tứ đại thì đại nào là bệnh? Bệnh này chẳng phải địa đại, cũng chẳng lìa địa đại, thủy, hỏa, phong đại đều cũng như thế. Nhưng vì bệnh chúng sanh từ tứ đại khởi, vì họ có bệnh nên tôi bệnh vậy. Bây giờ Văn Thù hỏi Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát làm sao an ủi vị Bồ Tát có bệnh? Duy Ma Cật nói: Nói thân vô thường, chẳng nói nhàm chán nơi thân. Nói thân có khổ, chẳng nói ưa thích niết bàn. Nói thân vô ngã mà thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Nói thân không tịch, chẳng nói tịch diệt rốt ráo. Nói hối cải tội trước mà chẳng nói vào thời quá khứ, vì bệnh của mình mà thương xót bệnh của người, phải biết đau khổ từ vô số kiếp trước, tưởng niệm lợi ích tất cả chúng sanh, nên nhớ việc tu phước, tưởng niệm nơi tịnh mạng nên chẳng sanh phiền não, thường khởi hành tinh tấn, nguyện làm y dương để điều trị bệnh chúng sanh. Bồ Tát nên an ủi vị Bồ Tát có bệnh như thế để cho họ hoan hỷ. Văn Thù hỏi: Cư sĩ, vị Bồ Tát có bệnh phải tự điều phục tâm như thế nào? Duy Ma Cật đáp: Vị Bồ Tát có bệnh nên nghĩ rằng bệnh tôi đều do các phiền não vọng tưởng điên đảo từ kiếp trước mà sanh, pháp vốn chẳng thật, thì ai là kẻ thọ bệnh? Tại sao? Vì tứ đại hòa hợp giả danh là thân, tứ đại không có chủ, thân cũng vô ngã. Lại nữa, bệnh này sanh khởi đều do chấp ngã, vì thế ở nơi ngã chẳng nên chấp trước. Đã biết gốc bệnh, liền trừ ngã tưởng và chúng sanh tưởng, phải khởi pháp tưởng. Bồ Tát nên nghĩ rằng thân này do các pháp hòa hợp mà thành, khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Dù nói các pháp hòa hợp mà mỗi mỗi pháp đều chẳng biết nhau, lúc khởi chẳng nói ta khởi, lúc diệt chẳng nói ta diệt. Bồ Tát muốn diệt pháp tưởng nên nghĩ rằng pháp tưởng này cũng là điên đảo, điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên lìa nó. Thế nào là lìa? Lìa ngã và ngã sở. Thế nào là lìa ngã và ngã sở? Ấy là lìa nhị pháp. Thế nào là lìa nhị pháp? Chẳng nghĩ các pháp trong và ngoài, hành nơi bình đẳng. Thế nào là hành nơi bình đẳng? Là ngã với niết bàn bình đẳng. Tại sao? Vì ngã nơi niết bàn cả hai đều không. Sao nói là không? Vì chỉ có danh tự nên không. Hai pháp như thế nên pháp tánh vốn chẳng có nhất định. Được sự bình đẳng đó thì chẳng còn bệnh khác, chỉ còn bệnh chấp không, cho đến không bệnh cũng không. Vị Bồ Tát có bệnh dùng tâm vô sở thọ mà thọ sự thọ. Khi Phật pháp chưa viên mãn, cũng chẳng diệt thọ mà thủ chứng. Vì thân có khổ nên nghĩ đến chúng sanh trong ác thú mà khởi tâm đại bi. Tâm ta đã điều phục thì cũng nên điều phục tâm của tất cả chúng sanh, nhưng trừ bệnh họ mà chẳng trừ pháp họ, vì dứt trừ gốc bệnh mà giáo hóa họ. Thế nào là gốc bệnh? Vì có phan duyên, từ chỗ phan duyên mới thành gốc bệnh. Phan duyên nơi nào? Phan duyên tam giới, làm sao đoạn dứt? Dùng tâm vô sở đắc. Nếu tâm vô sở đắc thì chẳng có phan duyên. Thế nào là vô sở đắc? Là lìa nhị kiến. Thế nào là lìa nhị kiến? Phàm tất cả nhị viên đối đãi như nội kiến, ngoại kiến, vân vân đều gọi là nhị kiến. Nên nói lìa nhị kiến tức là vô sở đắc vậy. Lược giải: nhị kiến và nhị biên, vì tự tánh bình đẳng bất nhị nên không những nội kiến, ngoại kiến gọi là nhị, mà tất cả năng sở đối đãi như sanh diệt, đoạn thường cho đến sở đắc, vô sở đắc vân vân đều là nhị kiến. Hai chữ nhị biên cũng đồng nghĩa như thế. Lược giải hết. Văn Thù: ấy là cách điều phục tâm của Bồ Tát có bệnh. Bồ đề của Bồ Tát là đoạn dứt các khổ lão bệnh tử. Nếu chẳng như thế thì sự tu hành của mình không được trí huệ thiện lợi. Ví như người chiến thắng kẻ quán tặc mới được gọi là dũng cảm. Cũng thế, kẻ trừ được lão bệnh tử mới được gọi là Bồ Tát vậy. Vị Bồ Tát có bệnh kia nên nghĩ rằng như bệnh của ta đây phi chơn phi hữu, bệnh của chúng sanh cũng phi chơn phi hữu. Lúc quán như thế, đối với chúng sanh nếu có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải lìa bỏ ngay. Tại sao? Bồ Tát vì dứt trừ khách trần phiền não mà khởi đại bi, đại bi đó chẳng có ái kiến. Nếu đại bi có ái kiến thì nơi sanh tử có tâm nhàm chán. Nếu lìa bỏ được ái kiến thì chẳng có nhàm chán, dù sanh nơi nào cũng chẳng bị ái kiến trói buộc. Chỗ sanh chẳng bị trói buộc mới có thể thuyết pháp mở trói cho chúng sanh. Như lời Phật thuyết: Nếu tự mình bị trói mà mở trói được cho người thì chẳng có chỗ đúng. Nếu tự mình chẳng bị trói thì mới có thể mở trói cho người. Vì thế Bồ Tát chẳng nên có sự trói buộc. Thế nào là trói? Thế nào là mở? Tham đắm thiền vị là trói buộc của Bồ Tát. Chẳng chấp thiền vị là phương tiện mở trói của Bồ Tát. Lại nữa, phương tiện và trí huệ chẳng thể lìa nhau. Có trí huệ mà chẳng có phương tiện thì bị trí huệ trói buộc. Hễ có phương tiện thì trí huệ được mở trói. Có phương tiện mà chẳng có trí huệ thì bị phương tiện trói buộc. Hễ có trí huệ thì phương tiện được mở trói. Thế nào là chẳng có phương tiện thì bị trí huệ trói buộc? Bồ Tát dùng tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh ở trong pháp không vô tướng vô tác mà tự điều phục. Ấy gọi là chẳng có phương tiện thì bị trí huệ trói buộc. Thế nào là có phương tiện thì bị trí huệ được mở trói? Nghĩa là chẳng dùng tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh ở trong pháp không vô tướng vô tác, tự điều phục mà chẳng nhàm chán. Ấy là có phương tiện thì trí huệ được mở trói. Thế nào là chẳng có trí huệ thì bị phương tiện trói buộc? Bồ Tát trụ nơi các phiền não như tham, sân, si, tà, kiến, vân vân mà gieo trồng cội lành. Ấy gọi là chẳng có trí huệ thì bị phương tiện trói buộc. Thế nào là có trí huệ thì phương tiện được mở trói? Nghĩa là lìa các phiền não như tham, sân, si, tà, kiến, vân vân mà gieo trồng cội lành và hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ấy gọi là trí huệ thì phương tiện được mở trói. Văn thù Bồ Tát có bệnh kia nên quán các pháp như thế, và quán thân là vô thường, là khổ, là không, là phi ngã. Ấy gọi là trí huệ. Thân dù có bệnh mà thường ở trong sinh tử lợi ích chúng sanh chẳng nhàm chán, ấy gọi là phương tiện. Lại nữa, hễ quán thân thì thân chẳng lìa bệnh, bệnh chẳng lìa thân, bệnh ấy, thân ấy chẳng mới chẳng cũ, ấy gọi là trí huệ. Thân dù có bệnh mà chẳng diệt hẳn gọi là phương tiện. Văn thù Bồ Tát có bệnh nên điều phục tự tâm như thế mà chẳng trụ trong đó, cũng không trụ nơi chẳng điều phục tâm. Tại sao? Nếu trụ nơi chẳng điều phục tâm là pháp phàm phu, nếu trụ nơi điều phục tâm là pháp thanh văn. Vì thế Bồ Tát chẳng nên trụ nơi điều phục và chẳng điều phục. Lìa hai pháp này là hạnh Bồ Tát. Ở nơi sanh tử mà chẳng hành việc ô nhiễm, trụ nơi niết bàn mà chẳng diệt độ hẳn là hạnh Bồ Tát. Phi hạnh phàm phu, phi hạnh hiền thánh là hạnh Bồ Tát. Phi hạnh cấu, phi hạnh tịnh là hạnh Bồ Tát. Dù siêu diệt hạnh ma mà thị hiện diệt hàng phục bọn ma là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí mà chẳng có sự cầu phi thời là hạnh Bồ Tát. Dù quán các pháp chẳng sanh mà chẳng nhập chánh gì là hạnh Bồ Tát. Dù quán thập nhị duyên khởi mà nhập các tà kiến là hạnh Bồ Tát. Dù nhiếp độ tất cả chúng sanh mà chẳng khởi lòng yêu mến là hạnh Bồ Tát. Dù ưa xa lìa tất cả mà không hướng theo sự dứt hết thân tâm là hạnh Bồ Tát. Dù hành nơi tam giới mà chẳng hoại pháp tánh là hạnh Bồ Tát. Dù hành nơi tánh không mà gieo trồng nhiều cội lành là hạnh Bồ Tát. Dù hành nơi vô tướng mà độ chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù hành nơi vô tác mà thị hiện thọ thân là hạnh Bồ Tát. Dù hành nơi vô khởi mà khởi tất cả thiện hạnh là hạnh Bồ Tát. Dù hành sáu ba la mật mà biết khắp các tâm pháp, tâm số của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù hành lục thông mà chẳng dứt tập lậu, tập khí phiền não là hạnh Bồ Tát. Dù hành tứ vô lượng tâm mà chẳng tham đắm sanh cõi phạm thiên là hạnh Bồ Tát. Dù hành thiền định giải thoát tam muội mà chẳng theo thiền định thọ sanh là hạnh Bồ Tát. dù hành tứ niệm xứ mà chẳng lìa hẳn thọ dụng của thân tâm là hạnh Bồ Tát. Dù hành tứ chánh cần mà chẳng xả thân tâm tinh tấn của Đại Thừa là hạnh Bồ Tát. Dù hành tứ như ý túc mà đắc thần thông tự tại của Đại Thừa là hạnh Bồ Tát. Dù hành ngũ căn mà hay phân biệt căn cơ lợi độn của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù hành ngũ lực mà ưa cầu thập lực của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù hành thất giác chi mà hay phân biệt trí huệ của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù hành bát chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát. Dù hành pháp trợ đạo của chỉ quán mà cuối cùng chẳng đọa đưa tịch diệt là hạnh Bồ Tát. Dù hành các pháp chẳng sanh chẳng diệt mà dùng tướng tốt để trang nghiêm thân mình là hạnh Bồ Tát. Dù thị hiển oai nghi của thanh văn viên giác mà chẳng xả Phật pháp Đại Thừa là hạnh Bồ Tát. Dù theo tướng tịnh rốt ráo của các pháp mà tùy cơ ứng hiện thân hình là hạnh Bồ Tát. Dù quán các cõi Phật tịch diệt như hư không mà thị hiện mỗi mũi trong sạch của cõi Phật là hạnh Bồ Tát. Dù chứng đắc quả Phật, chuyển pháp luân, nhập niết bàn mà chẳng bỏ đạo Bồ Tát là hạnh Bồ Tát vậy. Lúc Duy Ma Cật nói những lời ấy rồi, cả đại chúng đi theo ngài Văn Thù, trong đó có 8.000 thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.